Anh Đinh Nguyễn không có mặt và anh ta đang bàn luận với chúng tôi với là cô Thục Đoan và cô Minh Nhung sẽ thay thế để làm chương trình gọi là Vietnamese American Citizenship ngày hôm nay, đấy phải không cô Thục Đoan?
Dạ vâng, thưa
và
đúng
kính
như
bà
vậy.
và anh chị em, để mở đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có cái cơ hội được phỏng vấn một cái người của một cái đảng về chính trị tại vùng Dallas này. Thì chúng tôi kính thưa ông bà và anh chị em, phần thứ hai thì chúng tôi sẽ đi vào một số những cái chương trình khác nói về liên quan đến cái vấn đề của quyền công dân của chúng ta. Hôm nay chúng tôi có cái hân hạnh được giới thiệu với ông bà và anh chị em về ông chairman của cái gọi là cái Dallas County Republican Party, tức là cái chủ tịch của đảng Cộng hòa tại vùng Dallas. Ông ta là ông Emmett Wade Emmett. Ông Wade Emmett được bầu cử vào trong chủ tịch của đảng Cộng hòa vùng Dallas vào tháng 5 năm 2011. Và ông ta có một cái talk show ở trên đài 660 AM giống như chúng ta vậy, nhưng mà nói chuyện về những cái vấn đề về chính trị cũng giống như về tôn giáo. Ông Wade Emmett là cái chủ tịch của cái Cedar Hill Economic Development Corporation. Ông ta cũng là cái City Council member của cái City of Cedar Hill. Và ông ta đã từng ra ứng cử để làm cho một cái quan tòa của vùng Dallas. Emmett cũng là cái member của cái gọi là Board of Advisor của cái Methodist Chardon Medical Center. Và ông ta là member của Board of Visitor of the newly established North Texas School of Law School in Dallas. Ông Emmett này đã có cái bằng cử nhân về gọi là International Business, tức là luật về quốc tế từ Abilene Christian University. Và ông ta đã tốt nghiệp trường luật ở tại Baylor University. Ông ta cũng đã đang hành nghề về luật sư. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sở dĩ chúng tôi mời ông Wade Emmett tới ngày hôm nay để đây là một cơ hội để chúng ta biết rõ thêm về diễn tiến về gọi là chính trị của đảng Cộng hòa cũng giống như là đảng Dân chủ tại vùng Tarrant County và Dallas County. Good morning, Mr. Emmett. How are you?
I'm wonderful. Thank you so much for having me on your program today.
Wow, thank you so much for taking the time to come with the Vietnamese American Citizenship Program. So I learned that you graduated from Baylor University.
Yeah, I graduated from law school from Baylor University about almost 20 years ago.
Wow, I met you at the recent event and you look too young for that. But anyway, thank you so much. And you host a radio program too.
I'm following in your footsteps. I have a radio program on another station every Sunday night from 6 to 8.
Oh, that is fantastic. We will make a point. We will listen to that radio sometime. Mr. Emmett, in the Vietnamese American community, people usually have the question that they don't know the difference between two major parties in this nation, that is the Democratic and the Republican. And people usually have a myth that the Democrat is for the poor and the Republican is for the rich. And I know that is a myth. So what is the characteristic that distinguished the two different parties in our political system?
Well, I think the difference is primarily what role the government should have in our lives. If you believe that the government should control your life and have say in your personal life and where you ought to spend your money, then that's the Democratic Party. Republican Party believes that government needs to be more limited. Government is still important, but it needs to have a very limited role. For example, Democrats like the Obamacare, the health care law, which raises taxes and requires you to have health insurance through specific companies. Republicans would rather those types of things be handled by private business rather than government.
I see that very clearly. And as a refugee, when the Vietnamese American first came to this country, a lot of people want to run their own life, and I think that's the thing that the Vietnamese American enjoy the most. If you live in a communist system, everything is run by the government. So, fortunately, that is the distinguish between the two parties right there. Now, as a chairman of the Dallas County Republican Party, what is your job and what is your duty anyway?
Well, my job is to be the face of the Republican Party for Dallas County, and that means getting to know wonderful gentlemen like yourself, getting to visit with voters around the county, But it also means to help our Republican candidates try to get elected. We have an election coming up in November, and we have a lot of wonderful Republican candidates on the ballot. And so it's my job to be a spokesperson for the party and encourage people to vote Republican and explain to them what voting Republican means. And I think when people hear our message, they realize that the Republican Party speaks to everyone, regardless of background and ethnicity and socioeconomic status in life. The Republican Party has a solution for everyone, and it's my job to tell people about it.
I see. We have a very large population in Dallas County, and many of these folks right now practically don't make a distinction of which party they are going to vote for. And usually they vote for someone that, you know, happened to send them some material and things in that nature. So I think with that duty and new job, hopefully you will be able to reach into the Asian community in general and especially the Vietnamese-American community in Dallas County. And if that's the case, how can a member from our community become a member of the Republican Party?
Well, one of the best things they can do is be involved. You've got a wonderful organization, the Texas Asian Republicans Association, that is really designed to help connect the Republican Party and Asians together and give us a forum that we can have good discussions. One thing you can do also is get involved and meet our Republican candidates. You can find information on our candidates on our website, dallasgop.org, and find out voting locations, get registered so that you can vote, and then you'll be a part of the process. You'll be a part of democracy. And the Republican Party feels like people, that democracy works best when people are involved and informed. And that's, again, one of my jobs, is to try to educate and help people understand the differences between the parties and why voting Republican is really, it supports the notion of freedom and opportunity for everyone.
I see. That is wonderful. Now, in our community, we have some major events almost annually. For example, the New Year event will be coming in February, and we have many other activities, and the youth group and also social groups that organize different activities almost throughout the year. And hopefully, we will be able to make some connection to your party, as well as that, hopefully, that you will be able to get connected to our community so that we will be able to work together to improve the community right here. I understand that November, the election will be a very major, important one. Could you share with the listener of the major races in Dallas County this November?
I would be happy to. The top of the ticket, meaning the biggest race, is, of course, the governor's race. And Greg Abbott is the Republican candidate running against Wendy Davis. Greg Abbott is the current attorney general for the state of Texas and has really been involved in Texas for a long time. He's a wonderful man and will make a great governor. Locally, we have several important county races. For example, the district attorney's race. The district attorney's office is the top law enforcement official in the county. He or she runs the criminal justice system in Dallas County. Our candidate, Susan Hawk, is a good Republican, has been a judge for many years, and will make the best district attorney for Dallas County. One other race I would like to bring to your listeners' attention is our race for Dallas County judge. The Dallas County judge is like the mayor of the county. It's like the CEO of the county. And our candidate, a gentleman named Ron Natinsky, has been involved for many, many years. He's been a city councilman in Dallas, and he will make a very good county judge. So I encourage all your listeners to vote for Greg Abbott and also vote for Ron Natinsky and Susan Hawk. They will make wonderful representatives for you in Dallas County.
Well, thank you so much for that information. In Tarrant County, Shannon Wilson will be the DA over here in Tarrant County. I hope that from now on, like we just mentioned, we might need to get more connection between the community and the Dallas County so that the folks will be able to understand the race better and come to know the candidates, and hopefully in the future, you and also the community, the Vietnamese American community, will be able to work together and to make that happen. Now, our community concern, how important is the Asian voters to the Republican Party in Dallas County?
Well, I think they're incredibly important. And to your point before, the Republican Party in Dallas County would be honored to be involved and will be involved in your upcoming events, because we do want to create that connection. Because we do think that your vote, your voice, is incredibly important. Anyone who wants to support freedom, anyone who wants opportunities to succeed and educate their children and get good jobs and have a good economy, those are people who will find a home in the Dallas County Republican Party. And it would be our honor to work with you and become more involved in the Asian community in Dallas-Fort Worth.
Yes, sir. I think that the reason why many Asian voters, and especially in this case, the Vietnamese-American voters in Dallas County, more of Dallas County than Tarrant County. In Tarrant County, people went out and vote, in major election with a large number. But in Dallas County, I think the reason that many people shy from going to the polling places because they don't really understand the candidates real well. So hopefully in the future, if we can work on that, bring the candidates to the community, and through the radio program like the 1600 AM here, hopefully we will be able to bring the community to the candidate through the radio.
Absolutely.
Well, thank you so much for taking the time to come to the radio station today and let us know some of the important races and the difference between the party. Before we leave, do you have anything else that you think is important that the Vietnamese American community might need to know?
Oh, I would just say become informed, and I'm so glad that if they're listening to your show today, they're taking a major step in getting involved in politics in Texas, because they are taking it upon themselves to become informed. That's so wonderful. And I just look forward to getting to know and work with you more and the Asian community more. It would just be our sincere honor to do that, and I just look forward to creating long-lasting friendships.
Well, thank you so much for your time, Chairman Emmert, and looking forward to work with you as well as at the folks in Dallas County to help not only the party but also the community. And good luck to your program, and good luck to the Dallas County Republican Party. Thank you.
Thank you very much.
All right. Kính thưa quý bà và anh chị em, chúng tôi vừa mới phỏng vấn ông Wade Emmert, Chủ tịch của Đảng Cộng hòa vùng Dallas County. Và chúng tôi có sợ gì là chúng tôi với cái thời gian giới hạn, thành thực chúng tôi chỉ nói được qua tiếng Anh, mà rất tiếc chúng tôi sẽ không dịch được qua về tiếng Việt. Thì cô Thục Đoan và cô Minh Nhung thấy cái ông này trả lời như thế nào vậy?
Dạ vâng, thì như ông nói, chúng ta không phải là một mình ông nói không, trong những lần phát thanh kỳ trước thì anh thì cũng nói cái khi mà mình đi bầu cử và cái sự chọn lựa của mình cũng ảnh hưởng tới cái đời sống của mình rất là nhiều, bởi vì không phải ảnh hưởng ngay bản thân mình mà con cái sau này cũng vậy. Bởi vậy là chúng ta nên đi bầu cử, và cái ngày mà chúng ta để ngày cuối cùng để chúng ta đang ghi danh mà đi bầu đó là ngày 6 tây tháng 10. Và bầu cử sớm là 20 tây tháng 10, và bầu cử sớm sẽ kết thúc vào ngày 31 tây tháng 10. Và nếu mà trong khi bầu cử sớm thì quý cử tri có thể đi bầu tại bất cứ phòng phiếu nào, nhưng mà phải ở trong cái quận hạt mà chúng ta cư ngụ. Ở Tarrant County thì quý vị có thể đi bầu sớm tại Asia Times Square hoặc ở Bob Duncan Community Center. Và trong ngày bầu cử chính thức là ngày 4 tây tháng 11. Và trong ngày bầu cử này thì quý vị phải đi bầu tại các phòng phiếu mà đã được ấn định, chứ không phải là muốn đi ở bầu cử ở phòng phiếu nào cũng được, và gần nơi mà chúng ta cư ngụ. Và nếu mà muốn biết phòng phiếu ở đâu thì có thể là vào trang mạng, thì đánh vào cái county chúng ta đang cư ngụ thì có thể tìm ra được đó, thưa quý thính giả.
À, thì như vậy nó tóm lại tức là nếu mà muốn đi bầu thì phải đi bầu sớm, thì mình muốn đi bầu chỗ nào cũng được. Còn đi mình nếu mình chờ đến ngày đi bầu thì là mình phải đi theo cái vị trí đó. Thì Thục Đoan với Minh Nhung nghĩ như thế nào khi mà tôi hỏi ông Đa về cái sự khác biệt giữa cái Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đó? thì ông ta bảo rằng cái đảng Cộng hòa là cái đảng mà nó nhắm mạnh là cái người dân có cái quyền mà gọi là điều khiển đời sống của mình, trong lúc cái đảng Dân chủ là cái đảng mà để cho chính phủ nó cầm quyền và nó có mọi chi phối trên đời sống của chúng ta. Thì đối với những người trẻ như Thục Đoan và Minh Nhung đó, thì cái quan niệm này nó có thích hợp không, hay là nó như thế nào về cô Thục Đoan?
Thục Đoan thì có lẽ là trong cái kinh nghiệm hạn hẹp của mình thì không có dám lạm bàn như thế nào. Nhưng mà khi mà đi bầu cử thì cũng như những lần trước Thục Đoan nói, Thục Đoan ít có khi nào mà để ý đến cái người đó là đảng Cộng hòa hay là đảng Dân chủ. Thường thì Thục Đoan chỉ biết là những cái kết quả mà người đó đã làm được cái gì và những cái gì mà họ sẽ làm được trong tương lai mà thôi. Chứ không có để ý là người đó là Dân chủ hay là Cộng hòa, thưa anh Thơm à.
Như vậy cái đó cũng là một cái quan niệm mới đấy. Tức là đối với một, theo cô Thục Đoan thì cái vấn đề mà liên hệ với đảng không là một quan trọng. Nhưng mà ăn thua là người ta có làm việc được không, hay là phải có vô thủ đoan.
Dạ vâng, đúng như vậy thưa anh.
Cái quan niệm đó phải nói là và cái quan niệm thì trong cái trường hợp đó cô Thục Đoan, người ta bảo cô gọi là independent. Những cái người mà có quan niệm như vậy đó thì mình gọi là independent. Nhưng mà cô Thục Đoan và quý vị ông bà anh em cũng đã biết, tức là thường thường khi ra bầu cử đó thì thường thường nếu mình thuộc về một cái đảng đó thì mình có cái tiếng nói trong cái đảng đó nó mạnh hơn. Còn bây giờ ví dụ mình mà đứng trung dung như vậy thì cô Thục Đoan, bây giờ ví dụ cái đảng Cộng hòa nó có một số cái vấn đề mà mình muốn ảnh hưởng đó, mình nói cũng được, hoặc là Dân chủ nó cũng được, nhưng mà dĩ nhiên đó là một trong những cái người trẻ bây giờ là vì thực sự ra một phần vì bận công việc quá, phải không cô Thục Đoan, thì cũng ít có thì giờ mà để gọi là đi theo một cái đảng nào. Nhưng mà dĩ nhiên có những người lớn tuổi giống như chúng tôi chẳng hạn thì là bây giờ là nhiều thì giờ anh thì chính vì vậy mà cái thành viên bà bạn chị em chọn một cái đảng cho mình đôi lúc nó cũng là một cái điều tốt. Có một cái điều nữa đó mà cũng muốn hỏi với cô Thục Đoan, và có lẽ là thì khi nào chúng tôi cũng đã hỏi ông ta đó, cái lá phiếu của người Á Đông mình và đặc biệt nhất là lá phiếu của người Việt Nam tại vùng Dallas County nó riêng đó nha, tại vùng Thang County đó thì bà con mình đi mỗi lần đi bầu cử đó cô Thục Đoan, người ta đi rất là đông. Nhưng mà làm một cái ở Dallas County đó, mỗi lần mà đi bầu cử mà kêu người Việt Nam mình đi bầu đó, phải nói là hơi khó đấy. Thục Đoan có nghĩ là cái đó là tại vì các ứng cử viên họ không có cái, họ không giải thích cho đồng bào chúng ta rõ ràng, hay là không có một cái gọi là communication của hai khối, hay là nếu như mà theo cô thì vì sao mà nó có cái hiện tượng kỳ lạ như vậy cô Thục Đoan?
Theo Thục Đoan nghĩ có lẽ là bởi vì ở Tarrant County thì cũng có người Việt mình làm ở trong cái dòng chính, cho nên là cái tiếng nói của mình đến với người Việt và giải thích cặn kẽ hơn là ở Dallas County hay là ở Plano County, ở Collin County. Thì ở trên này Thục Đoan ngay, Thục Đoan ở Plano thì ở trên này không có người Việt. Không có những cái người Việt mà ra làm việc trong dòng chính, cho nên là nhiều khi mình không biết khi mà mình đi bầu thì mình có nên bầu cho người này người kia không, và lý do tại sao phải cần như thế này thế kia. Thay vì ở Tarrant County thì có anh Commissioner Andy Nguyễn cũng giải thích rất là rõ ràng là nếu mà mình đi bầu cho người này người kia thì kết quả tốt như thế này, kết quả xấu sẽ như thế này, thì mình có được cái coi như là mình có được một cái khái quát để mà mình khi mà mình đi bầu thì mình có được cái sự lựa chọn tốt hơn đó thưa anh.
Vâng, thì cô nói vậy là đúng. Nhưng một cái ví dụ hết sức điển hình, tức là như cô có biết có một cái tiệm bánh, nó vừa mới mở một cái tiệm đầu tiên tại vùng Dallas. Không may mà khi họ mở cái tiệm bánh đó thì họ để một cái lá cái cờ màu ở trong đó. Thì đồng hương chúng ta đó mới cảm thấy cái chuyện đó là không đúng, thì họ mới viết thư cho cái hàng dâm đó. Cái hàng đó thì trong vòng một ngày là cái hàng đó đã thay đổi cái logo của cái hàng của mình, để làm chiều lòng lại cái người dân của chúng ta tại vùng vùng Dallas County. Thì cô nói rất đúng là như vậy. Thì một phần đó, một lần thật sự ra mà người ta bảo rằng người dân sở dĩ không đi bầu là bởi vì họ không có cảm thấy cái gì nó quan trọng đối với họ. Đó. Nhưng mà theo cô Thục Đoan nghĩ á, thì cái vấn đề giáo dục là một cái vấn đề rất là quan trọng đối với bà con chúng ta. Đó là một cái điều mà người Việt Nam đặt hàng đầu. Cái thứ hai đó là cái quan niệm về gia đình. Quan niệm về gia đình người Việt Nam cũng rất là đặt nặng thành một cái vấn đề quan trọng. Và cái thứ ba là cái vấn đề mà gọi là thương mại. Người dân Việt Nam chúng ta mong muốn làm thế nào để có những cái cơ hội làm ăn được một cách thoải mái. Thì nếu mà nói về hai đảng thì chúng ta thấy rằng nó có những cái, một cái số đảng nó có một cái số quan điểm rất là giống với là cái hoàn cảnh và cái quan niệm của người Việt Nam chúng ta. Ví dụ như nói về gia đình chẳng hạn, thì chúng ta thấy rằng cái đảng Cộng hòa họ nhấn mạnh về cái vấn đề gia đình. Họ không muốn phá thai, họ không muốn cái sự ly dị thế này thế kia. Cái thứ hai đó là tức là về cái vấn đề gọi là học vấn đó, thì họ lại chú trọng rằng là người dân phải tự mình để lo đầy đủ hết tất cả những cái vấn đề quan hệ đến học vấn của mình. Và cái thứ ba là dĩ nhiên, tức là nói về cái vấn đề gọi là cái xã hội đó, thì người dân họ muốn có cái cơ hội để tự điều khiển lấy cái cuộc đời của chính mình hơn là để cho chính phủ điều khiển cái đó. Thì trên một cái phương diện nào đó thì chúng ta thấy là khi này ông Ahmed ông đã bảo rằng là cái đi một trong những cái mà cái người Á Đông chúng ta có thể làm được, tức là làm thế nào để có thể đi sâu vào trong cái dòng chính đó, thì đó là một cái câu hỏi rất lớn. Cái thưa ông bà và anh chị em, làm thế nào để đưa cái người dân vào trong sinh hoạt của chính trị, và đồng thời làm thế nào để đưa cái sinh hoạt chính trị vào trong lòng của người dân, và đặc biệt nhất là trong trường hợp này của người Việt, người Mỹ gốc Việt chúng ta đấy. Thì đó là một trong những cái điều mà qua những chương trình Vietnamese American Citizenship, tức là công dân Việt Mỹ như ngày hôm nay, chúng tôi cố gắng làm thế nào để thảo luận với ông bà và anh chị em, và đặc biệt đối với các bạn trẻ, nếu các bạn đang nghe làn sóng điện này thì và các bạn đang cần có những câu hỏi hoặc là muốn đóng góp một cái ý kiến của mình, thì mời quý vị liên hệ với chúng tôi. Và cũng giống như khi trên này chúng ta có đặt cái vấn đề là cái cuộc bầu cử của tháng 11 này đó cô Thục Đoan, nó sẽ là một cái cuộc bầu cử hết sức quan trọng. Bởi vì không những riêng tại vùng Tang County và Dallas County đó cô, nhưng mà một trong những vấn đề quan trọng đó là các thượng nghị sĩ, có rất nhiều cái thượng nghị sĩ sẽ được bầu lại ở tại Hoa Kỳ này đây cô Thục Đoan. Thì cô Thục Đoan có theo dõi cái cuộc tranh cử hết sức là nóng hội này của các thượng nghị sĩ tại Hoa Kỳ không?
Dạ vâng, có lẽ câu hỏi này sẽ trả lời sau một vài quảng cáo thông tin thương mại thưa anh Tom Hà.
Vâng, chúng ta
và
trả lời. Vâng.
Thục Đoan cũng như anh Tom Hà sẽ trở lại sau phần quảng cáo thông tin thương mại để gửi đến quý thính giả một số quý vị ân nhân đã ủng hộ cho chương trình ngày hôm nay. Mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.
Quý vị đang muốn mua nhà hoặc muốn bán nhà, quý vị muốn tìm một người đại diện tận tâm và kinh nghiệm, xin hãy gọi cho Lily Nguyễn của CDY Property. Bảo đảm quý vị sẽ hài lòng với sự hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo và chuyên nghiệp của Lily Nguyễn. Số điện thoại 469-233-0289, 233-0289 hoặc 469-358-7493. Đây là thời điểm rất tốt để mua bán nhà. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho Lily Nguyễn 469-233-0289.
Chiều cuộc đời mỗi siêu nhưng em mỹ miều lòng ta cứ yêu này ta.
Trân trọng giới thiệu chương trình nhạc thính phòng dạ vũ lãng mạn trữ tình với chủ đề Hãy cứ là tình nhân, được diễn ra vào lúc 8 giờ tối thứ bảy ngày 11 tháng 10 tại sân khấu Square trong Warner Street Mall, khu Hồng Kông Dallas, với các ca sĩ Trần Thu Hà, Vũ Khanh, Don Hồ, Kỳ Phương Uyên, Vân Anh, Ngọc Trâm, Hina Huyền. Giá vé đồng hạng 45 Mỹ Kim đang bán tại Book Việt News 214-801-2882, VVideo Garland, Mỹ Linh Music Sài Gòn Mall, chợ Hồng Kông Dallas. Ban tổ chức Nguyễn Mai Anh, Mai Văn Đức trân trọng kính mời.
Trân trọng giới thiệu quý vị chương trình đài nhạc hội và tiệc giả vũ với chủ đề Góp vào bàn tay nhằm gây quỹ hội dòng nữ đa mình, diễn ra lúc 7 giờ tối Chủ nhật ngày 28 tháng 9 tại hội trường giáo xứ Thánh Phêrô, với sự góp mặt của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, Đa Nguyên, Hồ Lệ Thu, Hồ Đắc Tâm, Uyên Vi, Anh Vũ, MC Giáng Ngọc, MC Trường Sơn, ca nhạc sĩ Linh Mục Tiến Linh. Vé đồng hạng 40 đồng, bàn bảo trợ 1.000 đồng, VIP 600 đồng, đang bán tại Bánh Cuốn Thăng Long Garland. Mời chi tiết xin gọi Trường Sơn 972-750-0903, 750-0903, website trườngsonmusic.com. Chương trình đài nhạc hội gây quỹ cho hội dòng nữ đa minh tại Hội trường Giáo xứ Thánh Phêrô, Chủ nhật ngày 28 tháng 9. Kính mong quý vị ủng hộ.
Thông báo quan trọng, thuốc bắc Dương La Cảnh đã khai trương chi nhánh mới tại Golden, ngay góc Walnut và Plano, đối diện phở Ca Dao. Thuốc bắc Dương La Cảnh đặc biệt chuyên trị bú tử cung, bú ngực, bú cổ, sổ độc gan, nhiễm trùng, viêm gan ABC, yếu tim, yếu thận, tiểu đêm, ung thư, thượng phong, trị nội, trị ngoại, xuyễn kinh niên, suy nhược, đau xương, dị ứng, liệt dương, đau nhức, thấp khớp, mỡ trong máu, giảm cân. Có trà ô long Đài Loan, mua 1 tặng 1. Thuốc bắc Dương Lai Cảnh có đông y sĩ kinh nghiệm bắt mạch kê toa. Đặc biệt, quý khách mua thuốc trên 100 đồng được tặng một hộp trà ô long. Khai trương thuốc bắc Dương Lai Cảnh tại Colin, góc Walnut và Plano. Điện thoại 972-487-5775, 972-487-5775.
Sam Spa Supply xin thông báo để đáp lại nhu cầu của quý khách. Sam Spa đã mở cửa ngày thứ bảy tại địa điểm 1 trong khu Sài Gòn Mall từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Đặc biệt có 3 show về bột nhúng Next Gen đang thịnh hành nhất hiện nay. Sale sale sale, có rất nhiều mặt hàng on sale. 3 show sau đây. Show bột nhúng thứ nhất tại Sam Supply 4 trong khu One Mall gần chợ Hồng Kông Dallas ngày 21 tháng 9 từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Show bột nhúng thứ hai tại Sam Supply 1 trong khu Sài Gòn Mall Garland ngày 22 tháng 9 từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Show thứ ba tại Sam Supply 3 Building trước Asia Times Square Arlington vào 2 ngày 5 và 6 tháng 10 từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Sam Nail Supply xin trân trọng kính mời. Mọi chi tiết xin gọi 214-378-0994 hoặc 972-474-7267.
Hàng sale tại chợ Niêu Trường Nguyên cuối tuần này: bún bò Huế 2 pound 1.99 đồng một gói, cà phê Trung Nguyên 2.99 đồng một bịch, Coco Rico 1.99 đồng một giây, nước cốt dừa hiệu Savoy 1.59 đồng một lon, sườn heo 1.79 đồng một pound, sườn bò 99 đồng 2 pound, cà tím 59 đồng một pound, cải lùng 59 đồng một pound, cải ngọt 69 đồng một pound, hành hương 99 đồng 2 pound, su su 99 đồng 2 pound. Chợ Niêu Trường Nguyên go lên, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Một bộ furniture thích hợp, tương xứng, đặt trong phòng ăn, phòng khách, phòng gia đình hay phòng ngủ sẽ làm cho căn nhà trở nên ấm áp, sang trọng. Kiều Trinh xin hân hạnh giới thiệu Telethon, nơi đáng tin cậy để chọn mua những bộ sofa kiểu cách thanh lịch của Nicoletti, của Euroform, những bộ bàn ăn, giường ngủ sang đẹp của F, bộ giường ngủ kiêu sa của Jojo Collection hay những bộ sofa da bền chắc design thật đẹp của Sato Deck. Tất cả đều được làm 100% tại Italy.
Telethon trong thương xá Asia Times Square. Điện thoại 972-660-8999, 972-660-8999.
Dallas Primary Home Care, văn phòng chăm sóc sức khỏe quý vị cao niên và bệnh nhân tại gia.
Phục vụ trợ giúp quý vị cao niên trong các sinh hoạt thường nhật như tắm rửa, mặc quần áo, thể dục, ăn uống, chăm sóc da, vệ sinh, dìu dắt, dọn dẹp, giặt giũ, nấu ăn, đi chợ, nhắc uống thuốc, do nhân viên phục vụ của công ty hay do người quen của quý vị sẽ được huấn luyện và trả lương.
Các điều kiện sau đây để được tham gia vào chương trình: bệnh nhân có Medicaid hoặc lợi tức thấp, được cấp các dụng cụ y tế qua Medicaid và Medicare Part B như xe lăn, gậy chống, giường nhà thương, walker, bàn cầu, cận giường, vân vân. Chương trình chăm sóc sức khỏe tại gia Dallas Home Care.
Điện thoại 817-277-3500, 277-3500
hoặc Metro 817-794-0297, 794-0297.
Khi quý vị nhìn xa hoặc gần không thấy rõ, hoặc mắt bị ngứa đỏ, nhiễm trùng. Con em của quý vị đi học phải nhíu mắt khi nhìn xa hoặc đọc sách. Đặc biệt các bạn làm nail không thấy rõ trong lúc làm việc, chảy nước mắt khi tập trung nhìn gần. Xin quý vị đến văn phòng khám mắt Vision Palace tại Arlington.
Chúng tôi có khám và bán contact lens trong và màu, có máy cắt kính lấy liền tại chỗ. Chúng tôi có trên 1.000 gọng kính đủ các thương hiệu nổi tiếng: Gucci, Versace, Prada, D&G, Tom Ford, Maui Jim, Ray-Ban và nhiều kính mắt thời trang bảo đảm rẻ hơn giá thị trường, đặc biệt trong thời gian khai trương sẽ bớt 20% cho các loại kính.
Vision Palace tại 3751 đường Matlock, phòng 115 Arlington, trước mặt Costco, bên cạnh Chase Bank.
Điện thoại 817-375-9000,
817-375-9000.
Nhận hầu hết các loại bảo hiểm, giảm giá cho quý vị không có bảo hiểm hoặc hoàn cảnh khó khăn.
Nhà ở Golden gần trường học Richardson, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 165.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn, 972-816-0363. Nhà 4 phòng ngủ, góc đường gần Firewheel Mall, 165.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn, 972-816-0363. Nhà ở khu Dallas gần trường Richardson, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, trên 2.500 square feet, 209.900. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn, Builder Closeout, nhà mới xây ở Plano, cần bán gấp, giá từ 300 đến 400 ngàn. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Quý vị nào muốn cho vay tiền với 12% tiền lời một năm, xin liên lạc anh Đức Nguyễn, 972-816-0363, 816-0363.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Spacious sky for amber waves of green. Oh.
Thục Đoan và Minh Nhung cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Một lần nữa, Thục Đoan, Minh Nhung và anh Tham Hà sẽ được trở lại phần 2 của chương trình Công dân Việt Mỹ.
Vâng, xin kính chào lại quý khán giả thân thương của Thục Đoan và Minh Nhung. Hai anh em mình khi bà con chúng ta khi nãy nói chuyện về một số những cái sự khác nhau về cái quan điểm của các đảng phái với là cái những cái quan điểm về đời sống của người Việt chúng ta đấy cô Thục Đoan. Thì ông Ahmed, ông có nói chuyện về cái vấn đề gọi là cái sự liên hệ của chính quyền, của nhà cầm quyền vào trong cái đời sống. Nhưng mà theo cô nghĩ thì cái Đảng Cộng Hòa nó có một cái số, như cái này mình có nói là về cái vấn đề gia đình này là một. Cái thứ hai là về cái vấn đề về business cái này thế kia. Thì đối với người Việt Nam chúng ta, cô Thục đang thấy rằng những cái vấn đề đó nó càng ngày nó càng trở nên rất là quan trọng, và đặc biệt nhất là cái vấn đề giáo dục. Có phải vậy không cô Thục Đoan?
Dạ Minh Nhung xin chào anh Tâm.
Cô Minh Nhung vâng.
Dạ vâng. Từ đầu chương trình đến giờ thì Minh Nhung không có cơ hội để mà có thể nói chuyện với anh. Vâng. Tuy nhiên sau khi theo dõi ông Ahmed trò chuyện thì Minh Nhung thấy là ông cũng nhấn mạnh đến Đảng Cộng Hòa trong cái việc mà đưa nền tự do đến cho người dân. Vâng. Trong đó có cái quyền lợi của trẻ em, công việc cũng như là về giáo dục nữa.
Vâng.
Tuy nhiên theo một cái cuộc thăm dò mà Minh Nhung được biết đó thì
vâng.
Cuộc thăm dò cho thấy là chỉ có khoảng 20-30% người Hoa Kỳ tự nhận là thành viên của Đảng Cộng Hòa thôi. Thì cái số lượng này nó cũng tương đối là khiêm tốn đúng không anh? Và trong khi đó thì cái khả năng của người Việt trong lẫn ngoài nước khi mà tác động lên cái chính sách của Hoa Kỳ đều rất là hạn hẹp.
Vâng.
Thì mặc dù vẫn biết rằng là chúng ta những cái lá phiếu của cử tri người Hoa Kỳ gốc Việt thì rất là quan trọng. Tuy nhiên với một cái cuộc khảo sát như vậy thì không biết là anh Tâm Hà nghĩ như thế nào ạ?
Vâng, thì thật sự ra mà nói cái người Việt chúng ta từ trước đến giờ đó họ không có quan tâm nhiều về cái vấn đề chính trị. Đặc biệt nhất là tại những cái vùng mà không có người Việt Nam chúng ta vào trong chính quyền. Đặc biệt là cái vùng Tri-County giống như thế này là cô Thục Đoan nói đó của Minh Nhung. Thì Tri-County là có một người Việt Nam nằm trong chính quyền hành tự, người ta thấy cái sự liên hệ ở đó. Thì dĩ nhiên cái số lượng của người Á Đông nói chung đó và cái số lượng của người Việt nói riêng, hay nói một cách khác là số lượng của những người gọi là thiểu số đó, phần đông họ không để ý, thực sự ra mà nói thì họ không nắm vững được cái quyền lợi thiết thực của họ trong cái vấn đề chính trị. Thì chính vì vậy mà các đảng phái khác, và đặc biệt nhất là những người da trắng đó, thì họ biết được những cái yếu tố đó, và từ trước tới giờ họ đã làm gọi là làm chủ cái tình hình. Thì chính vì vậy mà hy vọng rằng cái người Việt Nam chúng ta càng ngày càng hiểu rõ được cái tầm mức quan trọng của lá phiếu của mình. Có thể có những cái điều đôi lúc không cần phải số lượng nhiều mà chúng ta vẫn thắng được. Đơn cử một số những cái cuộc mà tranh cử tại vùng Tri-County đấy cô Minh Nhung.
Dạ, vâng.
Đôi lúc người ta hơn nhau chỉ có vào khoảng 200 phiếu đây đấy cô. Đấy, thì theo Minh Nhung như vậy thì Minh Nhung thấy rằng là cái số lượng đôi lúc có một số những cái cuộc bầu cử nó không thành vấn đề. Thì chính vì vậy cái người Việt chúng ta lừa những cái cuộc mà tranh cử nào mà nó xít nút với nhau. Thì từ đó cái lá phiếu của người Việt Nam chúng ta có một cái giá trị phải nói là rất là tuyệt vời đấy của Minh Nhung.
Dạ vâng, Minh Nhung cảm ơn anh Tâm Hà rất là nhiều. Và quay trở lại một cái câu chuyện mà hồi nãy anh Tâm Hà có đề cập đến trong phần 1 đó.
Vâng.
Đó là anh có nói về cái chuyện cái logo của một cái bánh, của một cửa hàng bánh vừa mới mở tại khu vực Dallas Fort Worth đúng không anh?
Vâng, đúng
thì
rồi.
Thì nếu như mà theo Minh Nhung được biết đó, thì là cái logo này là có cái hình ngôi sao đỏ.
Đúng.
Thì theo Minh Nhung nghĩ thôi, theo cái thiện ý riêng của Minh Nhung thôi, thì Minh Nhung nghĩ rằng là cái logo này là do một cái sự thiếu thông minh và thiếu hiểu về cái quan điểm của người Việt Nam tại hải ngoại thôi.
Đúng.
Bởi vì như anh cũng thấy đó, như anh cũng thấy là ở tiệm Macy đúng không anh? Nó cũng
vâng.
Cái logo cũng nó cũng là ngôi sao đỏ, tuy nhiên vẫn thu hút rất đông khách đến để mà
vâng.
Shop đúng không anh? Thì không biết anh nghĩ như thế nào ạ?
Cái đó đặc điểm là như thế này. Cô có cái nhận xét đó rất mà phải nói rất là tinh vi. Cái Macy á là họ không nhắm để phục vụ người Việt Nam chúng ta. Còn cái tiệm bánh này. Nó đều là chữ bánh mà dưới có cái đường gì gọi là đường gì Sài Gòn, chờ Sài Gòn gì đó nữa. Tức là nó nhắm vào cái người Việt Nam chúng ta. Thì khi mà nhắm vào người Việt Nam như vậy mà có cái sao đỏ hoặc sao vàng cái đó, phải nói là bà con chúng ta rất là dị ứng. Dị ứng bởi vì nó nhắc lại những cái sự khổ đau trong cái chế độ Cộng sản ngày xưa. Và ngay cả cái chế độ Cộng sản ngày hôm nay nó cũng đang làm cái sự, nó tận diệt hết tất cả từ văn hóa, chính trị, kinh tế thế này và cái quyền làm người của chúng ta. Thì đối với những người mà đã trải qua những cái sự đau thương đó rồi, họ nhìn cái đó đó, và đặc biệt đây là phục vụ cho người Việt Nam nữa, thành thực người ta nghĩ rằng à, cái này nó có một cái ân ý gì đó ở trong. Còn thành thực ra phải nói rằng là người Việt Nam chúng ta cũng thông minh lắm, tức là không có ai mà cảm thấy dị ứng với cái sao đỏ hoặc sao vàng ở tại Messi, bởi vì người ta biết rằng họ không nhắm vào cái vấn đề chính trị, nhưng mà một cái tiệm bánh Việt Nam mà để thêm cái sao đỏ hay là sao vàng vào trong đó thì thật tình mà nói cái người marketing đó họ cũng có thông minh cho lắm. Nhưng mà sở dĩ tôi đưa cái vấn đề đó lên á, khi nãy đó cô Minh Nhung, là chúng ta thấy rằng một số bà con chúng ta, đặc biệt nhất là ông Cung Nhật Thành là chủ tịch cộng đồng ở Dallas, đã gửi thư, đã gửi kiến nghị thư, và cô biết sao không, trong vòng một ngày thôi người ta lấy cái đó xuống và người ta thay bằng một cái logo khác. Thì điều đó là cái điều mình thấy rằng là tuy người Việt Nam chúng ta không có đông, nhưng mà nếu chúng ta biết lợi dụng được cái sức mạnh và cái tầm thế thì mình có thể có một số ảnh hưởng đấy, cô Minh Nhung.
Dạ vâng, rõ ràng là như vậy. Và theo cái cách chia sẻ của anh Tâm Hà đó thì xem ra là cái lá phiếu của cử tri gốc Á và Việt rất là quan trọng, đúng không anh?
Vâng, vâng.
Tuy nhiên mà theo cái số lượng mà Minh Nhung được biết đó, thì quý đồng hương của chúng ta rất là ít đi bỏ phiếu.
Vâng.
Mà cũng không biết tại sao. Như Minh Nhung được biết trước đây khi mà còn thời gian ở Việt Nam đó,
vâng,
mỗi khi mà có một cuộc bầu cử nào được đề ra ở tại Việt Nam đó,
vâng,
thì
vâng,
dường như là những cái chức vụ hình như họ đã được đặt sẵn hết rồi,
đặt sẵn rồi, vâng.
Chỉ là một cái hình thức để đi bầu thôi,
vâng.
Không cần quan tâm là lá phiếu thuộc về người nào nhiều về ít. Có nghĩa
vâng,
là tất cả mọi thứ đều được mặc định sẵn. Thì
đúng,
có lẽ là có phải là do vì vậy mà quý đồng hương của chúng ta có cái quan điểm đó như vậy không? Anh nghĩ như thế nào?
Không, cô nói cái điều đó rất là đúng, bởi vì người ta đã quen như vậy rồi, thành từ khi mà người ta gọi là có cái dị ứng đối với cái cuộc bầu cử. Nhưng mà cũng có một phần nữa vì người ta không chịu khó bỏ cái công ra để tìm hiểu cái sự khác biệt trong cái sự bầu cử của trong một chính thể tự do dân chủ như Hoa Kỳ, của Pháp, của Anh chẳng hạn, và một cái số gọi là bầu cử cho nó có lệ tại cái các nước mà theo cái chủ nghĩa gọi là những cái chủ nghĩa mà của cộng sản hoặc là cái chủ nghĩa cực đoan đấy, thành từ. Nhưng mà cô mình biết sao không, bây giờ cái giới trẻ của Việt Nam chúng ta đó, những người sinh viên hoặc là những người như cô hoặc là những người sau này chẳng hạn, và ngay cả những cái du sinh từ Việt Nam qua, tức là những người mà đã lớn lên mà đã sống trong cái chế độ cộng sản đã bị nhồi sọ như vậy rồi, người ta bắt đầu thấy được sự thật. Và đặc biệt nhất có một cái điều phải nói hết sức là cảm động đấy cô Minh Nhung, có những người lớn tuổi 75, 76, 78 xin lỗi, họ đi không được nữa, họ đi gầy, thế mà đến ngày bầu cử họ cầm cái lá phiếu và họ ra văn phòng của cộng đồng, họ nói là trợ cho tôi đi bầu. Điều đó chứng tỏ rằng cái tinh thần của người Việt Nam mình phải nói là rất là cao. Nhưng mà cô Minh Nhung có để ý rằng cái lần bầu cử này đó, ngoài cái vấn đề bầu cử tại địa phương, ngoài cái vấn đề bầu cử tại của các cái gọi là cái Congress của cái Hạ viện đó, thì cái cuộc bầu cử của Thượng viện nó mang một cái tính chất hết sức là quan trọng. Một phần là bởi vì hầu hết nếu như những cái gì mà đưa dưới Thượng viện mà đưa lên Hạ viện mà đưa lên Thượng viện mà Thượng viện mà không chấp nhận đó, thì nó lại chạy về Hạ viện lại. Và rồi thì đặc biệt là chúng ta có một ông tổng thống, nếu mà theo một cái đảng nào đó nữa, thì thượng viện thường thường nó đóng một cái vai trò gần là 60-70% trong những cái legislator, tức là những cái gọi là làm luật đó. Thì nếu mà cô Minh Nhung theo dõi tình hình đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng năm này nó có 10 cái cuộc tranh cử về thượng viện mà nó phải nói rằng nó đóng một cái vai trò phải nói là quyết định cho cái vận mệnh của Hoa Kỳ và của cả thế giới nữa, trong thời gian đâu đấy. Thì một trong những cái tiểu bang đó là cô Minh Nhung, tức là South Dakota nó có một cái cuộc tranh cử mà có thể đảng Cộng Hòa có thể thắng. Và như cô Minh Nhung biết, nếu mà đảng Cộng Hòa thắng đó, thì những cái dự luật ví dụ Obamacare thế này thế kia giữa Hạ viện và Thượng viện, và nếu có thêm một ông tổng thống của đảng Cộng Hòa nữa thì họ sẽ thay đổi cái Obamacare. Đó là mình lấy ví dụ như vậy mà thôi. Thì Minh Nhung có theo dõi những cái cuộc bầu cử hết sức là nóng này không, mày của Minh Nhung?
Dạ, Minh Nhung thì không có cái cơ hội để mà được hiểu hết tất cả những cuộc bầu cử này. Tuy nhiên hồi nãy khi mà theo dõi cuộc trò chuyện với của anh Tâm Hà với ông Elmert á, thì ông Elmert có nhấn mạnh về cái đảng Cộng Hòa là cái đảng mà người dân có thể điều khiển cái cuộc sống của chính mình, đúng không anh?
Vâng.
Theo như anh nói đó thì anh cho rằng là người cử tri gốc Á và Việt á, ít đi bầu đó là do người ta nhiều khi hồi nãy anh nói đó, người ta mắc cỡ nè, hoặc là không hiểu, hoặc là thật sự là ít hiểu về những cái quy tắc, những cái luật lệ trong cuộc bầu cử. Thì không biết là anh có một cái giải pháp thiết thực nào để mà bà con có thể đi bầu thật đông không thưa anh?
Ê dạ, nếu cô biết nếu mà mình có một cái giải pháp đó được, mình thành triệu phú rồi.
Dạ vâng, nhưng mà theo thiện ý của Thục Đoan nghĩ á, trong những lần gần đây mà mình có người Việt mà ở trong dòng chính đó, thì mình cũng giải thích cho bà con hiểu cái quyền lợi khi mà mình đi bầu cử. Bởi vì khi mà mình đề cập bầu cử, mình nói tiếng nói, ngay cả những người mà đi làm thương mại, những cái business nhỏ, nó cũng ảnh hưởng nhiều khi sửa đường hay là những cái luật lệ ăn thua cái người lên, cái người đó đi theo dân chủ hay theo Cộng Hòa, thì cũng ảnh hưởng tới cái business của mình.
Cô nói rất đúng, cái neo, bảng neo của mình đấy, cô Minh Nhung, đang gặp rất nhiều những cái trở ngại. Và cô Minh Nhung biết sao không, những cái luật lệ về neo là do các dân biểu tại đường của cái tiểu bang nó quyết định đấy. Đấy là cô nói cái điều đó rất là đúng, nó ảnh hưởng rất là lớn đấy.
Dạ vâng, cho nên Thục Đoan nghĩ nếu như mà mình muốn cho người đồng hương của chúng ta mà đi bầu đông á, thì có lẽ là phải cho quý đồng hương thêm một ít những cái thông tin, những cái quyền lợi cũng như là lợi ích khi mà ngay cả bản thân mình và con cái mình cũng như là vấn đề giáo dục, cái quyền lợi về giáo dục khi mà mình có cái tiếng nói mình đi bầu thì đông. Người ta biết mình đông thì ngay cả những cái trường học có thể thêm giáo viên người Việt hay là thêm những người thông dịch viên để cho khi mà cha mẹ đi hội họp cho con cái thì cũng có thể hiểu biết được. Mình không có phải gặp những cái phiền toái khi mà mình tiếp xúc trong cái ngôn ngữ đó thưa anh.
Rồi, cô Minh Nhung nói cái điều đó phải nói là chính xác, không thể nào tưởng nổi, là bởi vì như thế này, kinh nghiệm cho thấy rằng một số bà con mình, đặc biệt nhất là những người mới qua nữa, họ rất là đặt cái vấn đề con cái phải học những cái chỗ tốt. Rồi cái chuyện mà xin đơn đi học không đã là một cái vấn đề về ngôn ngữ. Rồi thì đôi lúc con cái của mình nó không được nắm vững những cái vấn đề về đi học đại học hoặc là những cái chương trình trong cái trường đó. Hay là người Việt Nam chúng ta gọi là bị miss đi hết những cái cơ hội đó. Thì chính vì vậy đó, nhưng mà như cô Minh Nhung biết, những cái chương trình, những cái thể lệ mà của học đường đó là do cái gọi là cái Independent School District, mà cái Independent School District là khu học chánh đó. Thì những cái người mà run những khu học chánh đó là do cái người dân đi bầu. Đấy thành từ, có lẽ cô Minh Nhung biết sao không? Một số người họ không thấy cái sự liên hệ giữa lá phiếu của mình với là cái quyền lợi một cách thiết thực như vậy. Thành thử ra trong cái vấn đề mà nếu như chúng ta mà đặt cái vấn đề là gọi là cái học vẫn là vấn đề quan trọng đó. Thì cái khu học chánh hay là đi bầu cho những người trong khu học chánh, hoặc là đi bầu ngay cả những cái cuộc bầu cử tại địa phương về mayor này chẳng hạn. Hoặc là đừng nói chuyện gì sâu xa nhé, cái County Commissioner đó của ông Andy Nguyệt Minh ở tại Tran County này. Nếu chúng ta có một người Việt Nam mà cũng như vậy mà tại Dallas, và nếu chúng ta có một người Việt Nam hầu hết khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ, thì cái số tiền mà những cái County Commissioner này mà họ điều khiển đô cô Minh Nhung, nó là một cái số lượng rất lớn và nó ảnh hưởng hầu hết đến tất cả những cái sinh hoạt của cái đời sống hàng ngày của mình đấy cô ơi.
Dạ vâng. Và Minh Nhung xin phép được hỏi anh Tâm Hà một câu.
Vâng.
Nếu như mà anh Tâm Hà say yes á, thì Minh Nhung hỏi tiếp. Còn nếu mà say no á, thì Minh Nhung sẽ ngừng lại. Được không
ạ? Cái này Minh Nhung làm khó anh Tâm Hà rồi nè.
Cái câu này quan trọng lắm. Dạ vâng. Nào, câu gì thế nào?
Nếu mà
nói
yes thì Minh Nhung hỏi tiếp. Còn nếu mà say no thì Minh Nhung stop. Và cái
chắc
câu hỏi là
yes
xem
rồi.
Ra đó. Xem okay. Ra từ đầu chương trình đến giờ thì hình như là anh Tâm Hà đang ủng hộ Đảng Cộng Hòa đúng không anh?
Vâng,
cho phép nhưng mình hỏi tiếp nha. Và nếu như mà cái quan điểm của anh là ủng hộ Đảng Cộng Hòa, thì anh có thấy là Đảng Cộng Hòa so với cái giá trị truyền thống của Việt Nam mình có những cái điểm nào tương đồng và phản nghịch hay không anh?
Cái đó phải nói là cái thật tình ra mà nói, của mình nhưng biết sao không, khi mình mới từ Việt Nam qua đó, thì tôi lại đi theo Đảng Dân Chủ. Là bởi vì mình cứ nghe nói rằng là Đảng Dân Chủ là của người nghèo. Thì mình mới qua thì mình thật tình mình nghèo, bây giờ mình vẫn nghèo, nhưng mà mình vào Đảng Dân Chủ.
Sao mà anh Tâm Hà cô không vậy, cũng nhấn mạnh là bây giờ vẫn còn nghèo, nó nghĩ là ngày xưa nghèo thôi, bây giờ là khá rồi chứ.
Thì có không biết là cái nghèo nó cứ đi theo con người, có khi nào mình thấy đầy đủ đâu. Thì chính vì vậy mình lúc xưa là đi theo, nhưng mà cứ ở trong cái đảng đó chẳng thấy bây giờ mình giàu hay cả. Nhưng mà nếu mà như khi nào mình có nói là nếu mình chịu khó mình tìm hiểu về một cái số vấn đề mà các cái đảng này đó, ví dụ cái Đảng Dân Chủ là họ tôn trọng cái đời sống đó. Mà cô Thục Đoan và cô Minh Nhung biết, Việt Nam mình đối diện với cái chết hàng ngày, mình đối diện với bom nổ, mình đối diện với đạn nổ, có người ta có thể chết khi nào cũng được cả. Và đặc biệt nhất là ngay bây giờ đấy, tại Việt Nam mình số lượng gọi là các em bé mà bị phá thai đó, nói là đứng đầu thế giới đấy. Thì khi mình nhìn vào Đảng Cộng Hòa mình nói, cái đảng này nó tôn trọng cái đời sống thì nó rất hợp với là cái quan điểm của mình. Có phải vậy không Thục Đoan hoặc là Minh Nhung?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thục Đoan nghĩ cái bào thai tuy là còn nhỏ nhưng mà cũng là một cái mầm sống. Mà nhiều khi mà mình vì những cái trường hợp nào đó mình không biết nhưng mà bỏ đi đứa nhỏ thì cũng rất là tội nghiệp đó thưa anh.
Vâng. Cái thứ hai nữa mà cũng rất là quan trọng và họ nhấn mạnh đó, tức là cái đời sống của con người không bị chính phủ nhà cầm quyền nó tham dự vào. Như quý vị cũng biết đó, ở Việt Nam mà bây giờ mà ví dụ nhà cầm quyền hoặc là địa phương nó muốn cái gì nó tới nhà nó gõ cửa bằng vô nó bắt hết. Nhưng mà bên này đó, bây giờ mình có tội lỗi gì đi nữa thì nó cũng phải có trác tòa, nó cũng phải đi qua tòa án thế này thế kia. Và cái chính phủ nó không có bắt người dân phải làm chuyện này chuyện kia. Đặc biệt nhất là một số bà con mình gọi là cái làm business. Nếu như chúng ta mà đọc những cái gọi là những cái điều lệ mà chính phủ nó bắt một cái business person, một cái người làm thương mại mà phải làm theo đó, trời ơi, nó dài dòng, nó phức tạp. Và nó mình làm chỉ cần sai một chút thôi là nó phạt mình. Thì chính vì vậy mà trong cái đời sống thực nghiệm mình thấy rằng là làm thế nào để mọi người có cái quyền quyết định cái số phận của mình mà không bị nhà cầm quyền nó tham dự vào. Thì cái đó phải nói là một cái đại phước đấy cô. Thì Thục Đoan với Minh Nhung có cái kinh nghiệm nào như vậy chưa?
Dạ thưa anh Tom Hà, thì Minh Nhung không được rõ, không được hiểu thật là rõ về chính trị nha anh Tom Hà. Tuy nhiên chỉ có một cái chính sách của đảng Dân Chủ mà Minh Nhung cảm thấy rằng cũng rất là đúng đắn, đó là đảng Dân Chủ đưa ra các cái biện pháp kiểm soát về vũ khí. Và thưa anh, thì còn một vài phút cuối của chương trình, không biết là anh có muốn chia sẻ gì với quý thính giả nữa không ạ?
Vâng, vậy thì kính thưa ông bà và anh chị em, chúng tôi cảm ơn ông bà và anh chị em, đặc biệt nhất là hai cô Thục Đoan và Minh Nhung đã giúp cho cái chương trình này hôm nay hết sức là hào hứng. Nếu không có hai cô thì chắc là một mình tôi độc diện thì chắc chết mất. Thứ hai là chúng tôi xin nhắc lại với ông bà và anh chị em, giống như cái này cô Thục Đoan có nhắc, là cái ngày cuối cùng để chúng ta có thể ghi danh để đi bầu là ngày mùng 6 tháng 10. Và cái thứ hai, cái ngày cuối cùng, cái bầu tiên mà chúng ta có thể đi danh đi bầu sớm đó là ngày, đó là ngày tháng 10, cũng ngày 20, qua từ cái ngày đầu tiên mà
dạ,
chúng
ngày,
ta...
Đúng rồi, ngày 20 tháng 10 đó thưa anh.
20 tháng 10 là ngày thứ hai đấy phải không cô?
Ừ.
Tức là bắt đầu ngày đó là chúng ta có thể đi bầu sớm. Và khi này hầu như là Thục Đoan có nhấn mạnh là nếu chúng ta muốn đi bầu thì nên đi bầu sớm phải không cô Thục Đoan?
Dạ thưa đúng như vậy, bởi vì nếu mà chúng ta đi bầu sớm thì chúng ta có thể bầu... ở bất kỳ phòng phiếu nào mà chúng ta muốn ở trong cái quận hạt mà chúng ta cư ngụ. Còn nếu mà chúng ta đi bầu ngày chính thức 4 tây tháng 11 thì chúng ta phải bầu tại các phòng phiếu đã được ấn định mà gần nơi chúng ta cư ngụ.
À cái đó là nó phức tạp lắm, bởi vì nó lúc nó đông đúc quá mà nó lúc cái ngày đó là vì con mình nó đau hoặc là vợ mình bắt mình đi mua cái này chạy cái kia, hoặc là chồng mình yêu cầu mình phải nấu thêm một món phở bò nữa chẳng hạn, thì khách tới thì làm sao, có lẽ là ngày đó mình không đi bầu được. Thì cái khung, nếu mà tôi không lầm thì cái chỗ mà bà con chúng ta có thể đi bầu mà một cách dễ dàng nhất là cái vùng gì ở tại tại Grand Prairie,
tại Asia Times Square,
Asia Times Square.
Ở Bob Duncan, thì ở Bob Duncan Community Center thì đây là những cái nơi mà chúng ta có thể đến để bầu, mà có lẽ bà con chúng ta ai cũng biết Asia Times Square hết, cho nên là đến đó là rất là tiện.
Vâng, thì một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn ông bà và anh chị em đã theo dõi cái chương trình Công dân Việt Miền hôm nay. Xin cảm ơn hai cô Thục Đoan và Minh Nhung, và cũng xin hẹn lại quý ông bà và anh chị em cùng trên làng sóng điện của đài Sài Gòn 1600 vào giờ phút này phải không thưa hai cô?
Dạ vâng thưa đúng như vậy, và rất là cảm ơn anh Tom Hà đã đến chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay, và hẹn anh vào chương trình lần sau thưa anh.
Vâng, cảm ơn.
Oh, beautiful, Lord, for spacious skies.